Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 266. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của la đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Lo Tưởng Thuộc Linh Trong Cầu Nguyện phần 3, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 18 đến câu 20 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 10 đến câu 20. Anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại. Và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịch lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề.
Phaolô đang nói về công việc, và ông đang nói về những gì đang xảy ra trong công việc và tại sao sự cầu nguyện phải đến. Cho nên câu 14, câu 17 thì ông nói như thế này: song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn. Tức là ông đang nói về công việc giảng tin lành hay là dạy dỗ lời của Chúa để làm cho sự hiểu biết Chúa được lan ra trên khắp mọi nơi, trên tất cả mọi người nghe. Rồi ông nói trong câu số 15: vì chúng tôi ở trước mặt Đức Chúa Trời là mùi thơm của Đấng Christ, ở giữa kẻ được cứu và ở giữa kẻ bị hư mất. Cho kẻ này mùi của sự chết làm cho chết, cho kẻ kia mùi của sự sống làm cho sống. Ai xứng đáng cho những sự này? Ông nói đây là công việc của chúng tôi, là khi chúng tôi đứng trước mặt Đức Chúa Trời thì chúng tôi là mùi thơm của Đấng Christ trước mặt Đức Chúa Trời. Tức là chúng tôi bày tỏ Đấng Christ trước mặt Đức Chúa Trời. Và cái sự bày tỏ này đó thì nó có hai cái ảnh hưởng, là nó đem tới sự sống cho một số và nó đem tới sự chết cho một số. Tức là lời của Chúa đến sẽ ban cho sự sống cho những người nhận, và sẽ ban cho sự phán xét, sửa phạt, sự chết cho những người chống cự. Và ông nói là mỗi lần mở miệng ra có hai ảnh hưởng: đem sự sống hoặc đem sự chết. Và ông hỏi rằng nếu đó là ảnh hưởng thì ai làm nổi? Ai xứng đáng để làm nổi chuyện này? Câu là không ai hết. Và ông nói tiếp như thế này: chúng tôi chẳng giả mạo lời của Đức Chúa Trời như nhiều kẻ khác, nhưng chúng tôi lấy lòng chân thật, theo như đạo từ Đức Chúa Trời đến thể nào thì giảng ra thể ấy trước mặt Đức Chúa Trời trong Đấng Christ. Ông nói như vậy là đứng giảng trình bày lời của Chúa trước mặt Chúa vì đã được sai phái. Ở đằng sau cái điều mà công việc Chúa làm là có sự ảnh hưởng lâu dài, có sự sống và sự chết, và ở nơi đó chỉ có thể thực hiện được ở trong quyền năng của Chúa. Cho nên khi Phaolô nói anh em hiểu điều đó, cho chúng tôi hiểu cho mọi người, thì anh em phải làm gì? Anh em cầu nguyện cho tôi với. Anh em cầu nguyện từng chi tiết cho tôi với. Anh em biết cái công việc tôi làm như thế nào, cầu nguyện cho tôi với. Nghĩa là chúng ta cũng phải nhận biết rằng công việc của chúng ta cũng phải có trong sự cầu nguyện đó. Công việc của người bên cạnh của chúng ta cũng phải có công việc đó. Tại vì nhiều khi mình không để ý tới, mình chỉ đi nhóm họp, mình đi qua những vấn đề mà không biết là ở đằng sau, trừ ra có sự cầu nguyện, trừ ra có sự làm việc của Chúa, thì chẳng có cái ảnh hưởng lâu dài như Chúa muốn. Cho nên có lẽ câu hỏi đầu tiên rằng chúng ta có quan tâm hay không? Ở đây câu hỏi rất là thành thực, nhưng mà là câu hỏi khó trả lời chứ không phải không. Tại vì mọi người đến ở trong hội thánh, trong sự giám họp đều quan tâm. Nhưng câu hỏi rằng có quan tâm đến công việc hay không, hay là quan tâm đến những điều mình nhận. Ở trong thế giới của chúng ta hiện tại, trong thời điểm của chúng ta, ở trong hội thánh nó có một cái phong trào hay là có một cái bệnh đang xảy ra mà chúng ta gọi là consumerism, tức là những người hưởng thụ. Những người đến họ có điều mong mỏi lắm, họ có sự đòi hỏi lắm, họ biết lắm, họ tới họ cần cái gì họ biết lắm, và họ đo lường kỹ lưỡng lắm, nhưng mà đo lường trên điều mình nhận chứ không phải là những điều mà Chúa ban cho hay là điều mà cần kiếp. Chẳng hạn như có con nhỏ đó
thì như thế phải có phòng giữ trẻ đẹp và sạch.
Những đứa nhỏ khác không được khóc, con mình khóc ok, những đứa khác không được khóc. Hay là có những người dạy dỗ con mình hết lòng rồi, có đồ chơi đem tới nhà thờ, tự nhiên đứa ở nhà nó hỗn hào, nó phá hoại, vô đây cái được đổi mới, nó ra thành người được thay đổi. Còn mục sư thì phải là giữa Phaolô và ông già Noel, hay là những người mà vừa vui vừa nhộn vừa giải trí mà vừa nói chuyện mình thích mình vui, nhưng mà cuối cùng là bài giảng làm sao cho nhiều sống động, nhưng mà đừng đòi hỏi tôi thay đổi, giúp cho tôi kinh nghiệm nhiều thứ nhưng mà không có đòi hỏi tôi phải vâng phục. Họ đi qua kinh nghiệm đó, đòi hỏi nhiều thứ nhưng mà không có đứng lại cái chỗ để biết rằng quyền năng chỉ có thể xảy ra khi Chúa đụng tới con người ở trong sự làm việc của Thánh Linh. Và ở nơi đó chỉ có thể xảy ra khi lòng của con dân Chúa nhận biết điều đó, cầu nguyện, nài xin và mở ra. Sáng hôm nay chúng ta đến thờ phượng Chúa, chúng ta đến ra sao? Nếu mà chúng ta biết có một điều phải xảy ra trong thì giờ thờ phượng của chúng ta, thì không phải là bài hát hay là ban hát hay là sự đọc kinh thánh, tiệc thánh, người giảng, tất cả điều đó đến với chúng ta khi chúng ta cầu nguyện mở lòng, đến với chúng ta khi chúng ta cầu nguyện cho những người làm công việc đó. Tôi tưởng hội thánh chúng ta đang phát triển điều đó, tôi muốn cảm ơn Chúa về những điều đó, nhưng mà tôi muốn nhắc nhở một điều, chúng ta có cầu nguyện càng thêm cho các ban ngành của chính mình, những người mình đang chịu trách nhiệm, những nhóm mình đang ở. Nhưng có lẽ thiếu và điều mình cần phải nhắc nhở là chúng ta cần cầu nguyện cho công việc Chúa chung, cho những nhóm khác, cho những anh chị em khác, cho những trách nhiệm khác mà mình không thường xuyên gánh vác hay là đụng tới. Nhưng mà tôi tưởng có một điều cũng cảm ơn Chúa, có lẽ tôi chia sẻ ở đây nữa là Chúa đang làm cái công việc này từng chỗ một, đặc biệt trong ban chấp hành là Chúa đang làm công việc đó. Tôi ở trong ban chấp hành lâu năm, hồi đó ở trong hội thánh, làm trong ban chấp hành, làm mục sư ở trong ban chấp hành. Nói chung là ít có mục sư và ít có người nào trong ban chấp hành thích họp ban chấp hành. Họp sao đó, nó gì đó, đủ thứ chuyện hết trơn á. Nhưng mà khoảng cỡ năm trước đây trở lại thì khi các anh em trong ban chấp hành ngồi xuống và chúng ta ngồi xuống nói rằng mình sẽ không chú ý tới vấn đề gọi là hành chánh hay là tài chánh, đó là một phần trách nhiệm. Mình sẽ chú ý căn bản hơn hết là vấn đề cầu nguyện cho nhau và cầu nguyện cho hội thánh. Mới đầu khó lắm, mới đầu ngồi xuống cầu nguyện lỏng trọng, không biết là cầu nguyện sao, lúc giờ nào này kia. Nhưng mà từ từ Chúa ban cho sự cầu nguyện đó, thấy có sự hiệp một trong sự cầu nguyện. Tôi thấy có sự muốn họp lại để cầu nguyện. Lúc nào mà bận chuyện khác, phải lau nhà hay là làm họp chỗ khác là bên này muốn cầu nguyện với anh em. Và khi ngồi xuống thì không có bàn ba chuyện ra vô nhiều thứ, có những cái vấn đề quan tâm mà Chúa đang làm. Có hồi tôi vô nhiều thứ tôi tưởng là cầu nguyện nhanh nhanh để tôi chạy ra làm gì. Ngồi xuống anh em cầu nguyện dài lâu, cầu nguyện về những chi tiết và lòng tôi cũng yên lại. Tôi tưởng đó là điều mà hội thánh cần biết và cần cảm ơn Chúa. Vì khi Chúa bắt đầu với những người đàn ông trong hội thánh, đàn ông trong gia đình biết cầu nguyện, đứng lên cầu nguyện thì chúng ta có hy vọng. Còn nếu chúng ta không có những điều đó xảy ra thì công việc tới, công việc đi ở bên dưới sẽ không có cái gì dài lâu. Chúng ta muốn đem điều đó vào trong tất cả những điều mà chúng ta làm. Để sự cầu nguyện này, bởi vì hiểu biết làm sao? Đó là chuyện thiêng liêng. Ở đằng sau những nhu cầu của anh em là cái công việc thiêng liêng. Ở đằng sau sự lên xuống của anh em là vấn đề thiêng liêng. Và vấn đề thiêng liêng chúng ta không thể giải quyết được, trừ ra là Chúa làm qua chúng ta và Chúa dùng chúng ta. Hôm tối thứ sáu học về cái cách nào để cầu thay. Cầu thay cách vui mừng, cầu thay trong đức tin, rồi cầu thay trong tình yêu thương, cầu thay trong sự chú ý thiêng liêng. Và những chỗ mà chúng ta muốn học hỏi cầu thay, tôi muốn dùng những cái phương tiện nào đó để từ trên xuống dưới hiểu biết rằng đây là một phần rất lớn mà chúng ta phải gây dựng cái koinonia của Hội Thánh là qua sự cầu nguyện, để chúng ta kinh nghiệm điều này. Cho nên cầu nguyện trong sự liên hệ mà Chúa ban cho nối kết, và thứ hai cầu nguyện cho chức vụ ở đằng sau cái công việc, nó có sự đòi hỏi thuộc linh, và sự đòi hỏi thuộc linh đó cho những người làm việc phải cầu nguyện, và cho những người nhận hay là đứng chung cũng phải cầu nguyện để xảy ra. Điểm số 3 chúng ta muốn chú ý tới là vấn đề giá cả hay là giá trả của sự phục vụ Chúa ở trong công việc Chúa. Khi nói cái giá trả thì có lẽ tôi cũng nhắc nhở liền là chúng ta đã có một cái tật hay là một cái thói quen rằng rất nhạy cảm về những cái giá mà mình trả và rất không nhạy cảm chuyện người khác trả. Đúng không? Chuyện mà mình làm mình hiểu cái giá nó nặng như thế nào, khó như thế nào, chuyện người khác làm mình coi như phây, coi như là ô tự nhiên nó có hay là tự động nó ra, mà mình quên rằng có một cái giá trả rất lớn của những người đó. Và ở đây Phaolô muốn dạy cho chúng ta điều đó. Đó là trong công việc của Chúa, chúng ta biết rằng trong mọi đường, bắt đầu chỗ nào cũng phải có trả giá. Trả giá từ lúc đầu khi Chúa gọi chúng ta là hãy vác thập tự giá mà theo ta. Mà nếu chúng ta vác thập tự giá mà không đếm cái giá cả đó, Chúa nói là trước khi mà đi theo ta đó, coi lại cái giá có trả được không, có muốn trả không, hãy không trả thì đừng có đi. Tại vì thập tự giá là cái giá trả tuyệt đối trọn vẹn mà Chúa đòi hỏi mỗi chúng ta. Theo Chúa là trả giá để theo Chúa. Trong cái sự trả giá đó có phước hạnh đầy tràn của cuộc đời này và cuộc đời sau. Nhưng mà không phải theo Chúa là không có giá gì hết. Có giá lớn lắm, có giá bỏ tất cả để mà có thể theo Chúa. Nhưng mà bởi vì trả giá cho nên được tất cả theo sự lớn lạ của Chúa. Ở đây ông dùng chữ mà muốn nhắc cho chúng ta cũng hơi lạ trong câu số 20. Tôi vì đạo ấy làm sứ giả ở trong xiềng xích. Tôi vì đạo ấy làm sứ giả trong vòng xiềng xích. Và khi ông nói về tôi làm sứ giả cho đạo tin lành mà ở trong vòng xiềng xích, thì ông nhắc điều này và ông nói đây là cái định nghĩa căn bản. Khi đụng tới đạo Chúa, khi hầu việc Chúa thì cái chuyện đầu tiên là trả giá. Khi mình hiểu điều đó là thường mình hiểu cho mình. Nhưng mà tôi muốn anh chị em hiểu điều này là cho cái người khác đang hầu việc mà mình phải đứng chung. Timothy nhì đoạn 2 câu 8 tới câu 10 thì ông viết lại như thế này: hãy nhớ rằng Đức Chúa Giêsu Christ sanh ra bởi dòng vua David đã từ kẻ chết sống lại theo như tin lành của ta. Ông nói đây là tin lành. Sau khi ông nói cái câu đó thì ông nói rằng vì tin lành đó ta chịu khổ rất đổi bị trói như người phạm tội, giống như câu ở đây bị trói như người phạm tội, nhưng đạo Chúa Trời không hề bị trói đâu. Vậy nên ta vì cớ những người được chọn mà chịu hết mọi sự, hầu cho họ cũng được cứu trong Đức Chúa Giêsu Christ với sự vinh hiển đời đời. Có giá trả không? Chắc chắn khi vừa nói đây là tin lành thì nói rằng tôi chịu khổ đến nỗi như bị trói như người phạm tội. Khi nói đến người được chọn và được cứu thì nói rằng tôi chịu hết mọi sự hầu cho họ cũng được cứu. Tức là chúng ta nhớ rằng có một giá trả mà những người hầu việc Chúa đang gánh vác. Ông dùng chữ đại sứ thì đúng hơn. Ở đây ông nói tôi là đại sứ mang xiềng xích. Chữ đại sứ mang xiềng xích, hai chữ đó không đi chung với nhau. Tại vì cái chữ đại sứ là người đại diện cho một nước ở trong một nước khác, và đụng tới người đại sứ đó tức là đụng tới nước kia, gây chiến với người đại sứ này hay là làm xấu hổ tức là gây chiến với nước mà người đó đại diện. Ông nói là tôi đại diện đạo của Chúa, tôi đại diện đạo tin lành, và cái bằng cớ hay là cái điểm mà chứng minh tôi là đại sứ đó chính là cái xiềng mà tôi đang mang. Cái xiềng xích này đem cho tôi vào chỗ mà chính tôi là đại sứ của Chúa. Ông nói câu này, ông dùng chữ đại sứ này cho ông, cho những người giảng tin lành, nhưng mà cho tất cả chúng ta. Tôi muốn chúng ta hiểu chữ đại sứ này để chúng ta nhận biết là đây không phải là chuyện của Phaolô thôi, mà là chuyện của mình. Xin dở ra trong Cô-rinh-tô nhì đoạn số 5. Cô-rinh-tô nhì đoạn số 5 câu số 18 thì Phaolô nhắc lại điều này. Và ông nói là mọi điều đó ở trước Đức Chúa Trời Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ được hòa thuận lại cùng Ngài và giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. Vì chân Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi. Vậy chúng tôi làm chức không sai, chức đại sứ đó. Chúng ta làm chức không sai, chức đại sứ của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo, chúng tôi nhân danh Đấng Christ mà này xin anh em hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Ông dùng chữ chúng tôi cho sứ giả hay là sứ đồ của Đức Chúa Trời, nhưng mà cái phần phía trên đó, mọi điều Chúa làm, ai ở trong Đấng Christ đã dựng nên mới đã được ban cho sự hòa thuận này, cho nên mỗi chúng ta mang chức không sai của Đức Chúa Trời. Và chức không sai đó thì nó là chức không sai ở trong xiềng xích. Trong xiềng xích là cái chỗ chúng ta muốn chú ý tới. Làm thế nào để tham dự hay là đứng chung với Phaolô khi ông trong xiềng xích? Làm thế nào để đứng chung với một người khi người đó làm công việc Chúa, mang cái giá, trả cái giá ở trong công việc mà mình được giao phó? Phaolô nói là anh em đứng chung như là cộng sự, đứng chung trong sự cộng sự và đứng chung trong xiềng xích đó. Philip đồng 1 câu số 7 chúng ta thấy điều đó. Anh em ở trong tôi, anh em ở trong lòng tôi, giàu trong vòng xiềng xích tôi, hoặc trong khi binh vực và làm chứng đạo tin lành, thì anh em cũng có dự phần ân điện đã ban cho tôi. Ông nói là khi tôi mang xiềng xích, anh em có dự phần ân điện với tôi. Giống như là khi tôi giảng tin lành hay là dạy dỗ đạo tin lành, thì anh em dự phần ân điện với tôi. Dự phần ân điện với Phaolô như thế nào lúc ông trong xiềng xích? Tôi mang cái ông đứng chung coi như mình ở trong chỗ đó, nhận biết cái giá mà ông trả, cầu nguyện cho điều đó. Và đó là sự dạy dỗ của chúng ta, đứng chung trong ân điển. Đó là đứng chung ở trong cái giá trả người đang hầu vì Chúa. Làm điều đó như tôi nói lúc nãy, cái người trong lớp đứng chung với người hướng dẫn mình, hiểu biết cái giá trả. Người ở trong hội thánh nghe giảng đứng chung với giá trả của mục sư. Những người ăn bữa trưa đứng chung với giá cả của những người lo công việc. Tất cả những gì đó đòi hỏi rằng chúng ta tham dự trong sự nhận biết chỗ đứng của mình. Ông nói thêm ở trong câu số 12, cũng trong đoạn Philip đó: hỡi anh em, tôi muốn anh em biết rằng điều xảy đến cho tôi đã giúp thêm sự tấn tới cho đạo tin lành, đến nỗi công đường và nơi khác đều rõ tôi vì Đấng Christ mà chịu xiềng xích. Phần nhiều trong anh em nhân tôi bị xiềng xích mà có lòng tin rất lớn trong Đấng Christ, dám truyền đạo tin lành của Đức Chúa Trời chẳng sợ hãi gì. Ông nói có những người khi tham dự với tôi trong vòng xiềng xích, khi nhìn thấy tôi trong vòng xiềng xích đó thì chính họ được thay đổi. Khi họ đứng chung vào trong chỗ giá cả đó thì chính họ thay đổi, họ bằng lòng trả cái giá và họ làm cái công việc của đạo tin lành. Và thiệt ra mình thấy rõ chứ không phải không? Khi mình nhẫn nhơ không chú ý tới ai, không biết ai làm gì, không cần biết ai trả giá như thế nào thì mình cũng chẳng tham dự. Nhưng tự nhiên một bữa mình nhớ lại hay mình nhìn lại mình nói thứ bảy tôi đi chơi, sao có mấy người tới nhà thờ làm chuyện đó? Mình bắt đầu chú ý tới những chuyện này chuyện kia mà bây giờ mình phải tham dự. Khi mình thấy giá anh em trả, mình sẽ bắt đầu trả giá đó để đứng vào cách rõ ràng hơn. Có một thí dụ mà Phaolô đưa ra ở đây để cho chúng ta thấy, xin dở ra trong Timôthê thứ nhì đoạn số 1. Ông nói về một người tên là Onesiphore. Khi thấy vòng xiềng xích của ông thì có nhiều người chạy trốn làm xấu hổ. Nhưng mà ở đây thì ông viết ở trong đoạn 1 câu 16-18, ông nói như thế này: cầu xin Chúa thương xót lấy nhà Onesiphore, vì người nhiều phen yên ủi ta, chẳng hề lấy sự ta bị xiềng xích làm xấu hổ. Lại còn khi người vừa đến thành Roma đã vội vã tìm kiếm ta và kiếm được. Xin chính mình Chúa cho người tìm thấy sự thương xót của Chúa trong ngày đó. Ông nói như thế này: người chẳng lấy sự xiềng xích của ta mà xấu hổ. Khi chúng ta thấy một giá cả cao mà chúng ta xấu hổ thì chúng ta làm gì? Nghĩa là chúng ta tránh đi. Thấy xiềng xích xấu hổ tức là tránh cái chuyện xiềng xích, không muốn dây dưa, không muốn đụng tới. Nghĩa là khi chúng ta thấy giá trả thì có hai cái phản ứng. Một là tránh xa, hai là như Onesiphore này, đến gần tìm cho ra để đứng chung và gánh vác. Anh chị em, khi chúng ta thấy cái chuyện đòi hỏi của công việc Chúa đó, cái phản ứng thường xuyên của mình là chạy tới hay là chạy xa? Thấy có ai đang làm trách nhiệm gì đó, mình thấy thì mình muốn tới tham dự, hay là mình tránh đi dòng cửa khác, đi chỗ khác, trốn chỗ khác để khỏi bị liên lụy. Hai điểm này cho chúng ta thấy là chúng ta xấu hổ cho cái giá trả hay là chúng ta đến tìm để nhận lấy cái giá đó. Và Phaolô quá vui mừng về điều này. Ông nói là xin Chúa nhớ cái ngày lúc mà Chúa trở lại, nhớ tới Onesiphore này, vì ông đã làm cái công việc của đạo tin lành, nhớ cái ngày đó để mà ban thưởng cho ông. Cho nên ông nhận biết điều rất là quan trọng ở đây. Anh chị em cho chúng ta biết điều đó khi chúng ta suy nghĩ đứng chung với giá trả của đạo Tin Lành của những người khác, thì mình thương người đó hơn, mình thương công việc hơn, mình quan tâm công việc hơn. Khi mình thờ ơ lờ lững bất kể đó, thì mình chẳng chú ý tới ai và mình sẽ chú ý tới mình, và càng chú ý tới mình sẽ không chú ý tới ai, và cuối cùng chỉ có một mình, và nơi đó là đất khô hạn sa mạc, không có gì lớn lên. Cho nên chúng ta nhớ rằng khi chúng ta phá vỡ ra và bắt đầu cầu nguyện, bắt đầu chú ý tới giá người khác trả, tới cái giá của anh em của mình, sự cố gắng của người này người kia, thì chúng ta thấy rằng mình muốn tham dự, sự thay đổi nó sẽ ra từ nơi mình. Tôi sẽ không vào trong phần số 4 tại hết giờ, nhưng mà tôi muốn anh chị em dỡ ra một câu kinh thánh nữa. Ở đây chúng ta sẽ thấy một điểm hết sức là quan trọng. Philemon câu số 12. Philemon câu số 12. Sách Philemon mở ra cho chúng ta một câu chuyện về một người đầy tớ là Onesimus. Ông bỏ Philemon và ông chạy. Lúc đó mà trốn nhà đi là cái chuyện đáng chết, nô lệ trốn nhà đi. Ông chạy cho tới thành Roma. Ở nơi đó ông gặp sứ đồ Phaolô và trở thành người tin Chúa. Thì Phaolô gửi ông trở về với người chủ cũ của mình là Philemon. Và ông viết thêm câu này, câu số 12 tới câu 14. Dĩ nhiên để cho sự hòa thuận, nhưng mà tôi muốn anh em cho em chú ý điều này. Ông nói như này: tôi muốn cầm người ở lại cùng tôi, đặng thế cho anh mà giúp việc tôi trong cơn tin lành bị xiềng xích. Đọc lại lần nữa xem. Anh em gạch dưới cái chữ thế cho anh. Ông nói là Onesimus đang ở đây, thì ra tôi muốn giữ Onesimus ở lại đây. Tôi đang ở trong tù, tôi đang trong vòng xiềng xích. Tôi muốn Onesimus ở lại đây để làm gì? Để thế chỗ cho anh. Để thế chỗ cho anh, tôi đang ở vòng xiềng xích này. Nào, Philemon đang hầu việc Chúa ở hội thánh Colosse. Và ông là người trung tín với Chúa, chúng ta đọc cho thấy điều đó. Nhưng mà sứ đồ Phaolô nói là tôi đang ở xiềng xích ở tại Roma, và cái chỗ của anh là ngay bên cạnh tôi. Cái chỗ của anh là ở đây trong xiềng xích này với tôi. Và bởi vì tôi phải gửi người này lại, nhưng mà tôi gửi lại và anh phải hiểu rằng anh có cái chỗ này với tôi ở đây. Và đó là một điểm mà chúng ta không thấy, là có cái vòng xiềng xích, có cái giá trả của một người khác. Cái chỗ của mình, cái tên của mình nó nằm cái chỗ đó. Anh em nhìn kỹ coi có cái tên mình đứng cạnh với những người đang trả giá của đạo Tin Lành, những người đang hầu việc Chúa trong hội thánh, ngoài hội thánh. Cái chỗ của mình, cái tên của mình nó nằm cái chỗ đó. Điểm mà ở đây ông nói với lại Philemon là anh hiểu điều đó, cho nên anh sẽ sống bày tỏ cái cách đó với lại người đầy tớ mà tôi gửi lại cho anh, và với cái công việc mà tôi đang nói ở đây. Có một cái chỗ mà chúng ta có tên mà chúng ta phải ngừng đó, trong cái vòng xiềng xích của công việc Chúa. Anh chị em thấy cái tên của mình đó không? Anh chị em có đi qua đi lại trong nhà thờ, nghe những thông cáo bình thường, mỗi chỗ đó nhớ rằng tôi có tên. Cái chỗ tên của tôi là chỗ cầu nguyện, chỗ có tên là chỗ nối kết với người trong sự liên hệ phục vụ. Lo tưởng tới cái công việc ở đằng sau, làm việc thiêng liêng mà chỉ có sự cầu nguyện và công việc của Chúa mới thực hành được. Và tôi trả giá chung với anh em. Tôi trả giá chung với anh em. Và chỉ khi tôi trả giá chung với anh em, tôi mới có thể tham dự trong sự vui mừng và quyền năng Chúa thay đổi tôi như là thay đổi anh em. Hay là mình khoanh tay, ngồi xem. Thấy được thì tốt, không được thì kiếm chỗ khác đi. Cũng để ngồi xem nữa. Rồi ngồi xem cho tới khi nào thích thì ở, không nữa thì kiếm chỗ khác đi. Cho tới khi về, tới cuối cùng hết gì xem, rồi hết cái gì trong cuộc đời mình để xem, thì mình sẽ đối diện ra sao. Chúng ta bắt đầu, và sự bắt đầu đó nó bày tỏ trong sự cầu nguyện, lo tưởng cho nhau, cầu nguyện cho chức vụ, trả giá cho nhau, và cái ảnh hưởng đó sẽ lâu dài. Một chỗ cho anh em trong xiềng xích.
Ngài là nơi vững an cho con nương nhờ. Ngài hằng ban cứu ân năng lực thiên. Dù bao nguy khốn đến vây tâm hồn đêm ngày, Ngài luôn lắng nghe con nguyện cầu.
Ngài là nơi chờ. Chúc cấp dâng nuôi đời. là nơi vững an cho con nương nhờ. Ngài hằng ban cứu ân năng lực thiên, dù bao người khốn đến vây tâm hồn đêm ngày, Ngài luôn lắng nghe con nguyện cầu. Nguyện con luôn trung tín, luôn nương nơi Chúa.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Nguyện con luôn trung tín, luôn nương nơi Chúa, đứng vững an không nao sờn. Nguyện con luôn trung tín.